Anh em đừng kết án thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa kết án. Anh em đừng xét đoán nhau thì Thiên Chúa sẽ không xét đoán anh em. Anh em đông cho ai đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em đấu ấy. Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, đó là đoạn kết và câu kết vào Chúa Nhật tuần trước, khi Chúa Giêsu đã đưa ra một bài giáo huấn về một lòng yêu thương, và đỉnh cao của yêu thương là tha thứ cho kẻ thù. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Và tiếp tục ngày hôm nay trong phục vụ lời Chúa, Chúa Giêsu đã đưa ra một bài giáo huấn cảnh giác những ai không thực thi lòng nhân từ của Chúa mà lại đưa ra những sự xét đoán và tìm bới vết xấu, những khuyết điểm, những lỗi lầm của người khác, thì điều đó đã trái ngược với giáo huấn và với tin mừng mà Chúa Giêsu đưa ra. Rõ ràng một trong những khiếm khuyết lớn nhất của con người đó là hay xét đoán người khác và đưa ra những lời phê bình chỉ trích. Tại sao vậy? Dạ thưa, bởi vì con người đã không thấy trước được, không thể thấy được, thấu hiểu nỗi lòng của người khác, mà thường thường mình cho rằng mình là người đủ tiêu chuẩn và đặt mình làm trung tâm trong mọi phán đoán, trong mọi xét xử. Và một khi người khác đã không theo ý của mình và không đúng theo tiêu chuẩn đặt mình làm cái tôi, làm trung tâm, thì rất dễ đưa ra những sự xét đoán. Và vì thế chúng ta thấy bài tin mừng ngày hôm nay có hai ý chính, để một lần nữa nhắc nhở chúng ta đều là những tội nhân trước Thiên Chúa. Điểm thứ nhất là chúng ta luôn có một cái nhìn thiển cận trong thân phận con người. Chúng ta được Thiên Chúa dựng nên, như bài đọc 2 đã xác định rõ, là cái thân này hư nát, mặc lấy cái sự gọi là bất diệt. Cái sự bất diệt này là đến từ chính Thiên Chúa và mang lấy hình ảnh Thiên Chúa. Và thân xác thì giới hạn, thân xác thì đầy khiếm khuyết và kể cả tội lỗi. Vì thế chúng ta được mời gọi là đừng vội xét đoán, đừng vội đưa ra một cái nhìn gọi là chỉ trích. Khi Chúa Giêsu đã đưa ra hình ảnh, sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Theo tinh thần Matthew thì có sẽ rõ hơn. Anh chỉ thấy cái dầm nơi con mắt người khác mà không thấy cái đà trong con mắt của anh. Nghĩa là mình chỉ thấy những điểm khuyết, những tội lỗi, những cái xấu nơi người khác, mà những cái xấu đó đôi khi nó nhỏ nhặt, mình đã biến nó thành một điều lớn, trong khi mình đã phạm những tội tày trời, làm những điều gọi là lớn, nghiêm trọng, mình cho rằng không sao. Hoặc là nói một cách khác, chúng ta thấy cái câu tục ngữ Việt Nam, chúng ta có câu chuyện người thì sáng, còn chuyện mình thì quáng. Cho nên Chúa Giêsu đã đưa ra này, anh hãy để tôi lấy trước mắt, là lấy cái xà ra khỏi cái mắt mình trước, để anh thấy rõ, để rồi lấy cái rác nơi mắt người anh em. Nếu không chúng ta sẽ rơi vào một tình trạng là đạo đức giả, phạm tội tày trời, phạm lỗi nghiêm trọng, mà còn lại bày đặt chỉ trích người khác với những lỗi lầm nhẹ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là để đừng đưa ra những xét đoán, những lời chỉ trích, hoặc là chỉ soi mói những khuyết điểm và tội lỗi người khác, thì cái tâm của chúng ta cần phải là một cái tâm tốt, một cái tâm thiện, một cái tâm luôn hướng về điều ngay lành. Còn không thì chúng ta dễ dàng, cái tâm của chúng ta sẽ xấu, sẽ ác, và làm những điều hành động ngược lại với luật của Chúa, Vì thế Chúa Giêsu nói tiếp trong đoạn thứ hai cũng là ý chính: không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà sinh quả tốt. Xem quả thì biết cây. Và rồi Chúa Giêsu còn đưa ra cái câu kết luận trong bài này: lòng đầy thì miệng nói ra. Nghĩa là trong lòng của chúng ta, nếu chúng ta hướng về điều thiện, muốn điều tốt, thì lời ăn tiếng nói của chúng ta sẽ bộc lộ ra những lời nói dịu dàng, yêu thương và an ủi thông cảm với tha nhân. Còn lòng của chúng ta đầy sự ghen tức hận thù, thì chắc chắn chúng ta sẽ bộc lộ ra những lời ăn tiếng nói rất là ác, hạ bệ, nhục mạ, phê bình và kết án người khác. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta, khi mà tục ngữ Việt Nam có câu là nhân chi sơ tính bản thiện, con người vốn sinh ra là tốt. Và rồi trong Kinh Thánh lại cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài, mà Thiên Chúa là đấng hoàn thiện, đấng toàn năng, đấng yêu thương. Thì trong con người bản chất của chúng ta phải là điều tốt, phải là thánh thiện. Vậy thì tại sao đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta lại tuôn ra những lời mạnh mẽ làm tổn thương người khác, lại phê bình, lại kết án, thậm chí chửi nhau? Xin thưa rằng phải chăng vì chúng ta đặt cái tôi của chúng ta làm trung tâm, mà cái tôi của chúng ta đã quá lớn, mà cái tôi thì nó gắn liền với sự kiêu ngạo, mà trong khi thân phận của chúng ta thì rất là bé bỏng, yếu hèn, mỏng manh, đầy khiếm khuyết. Mà vì cái tôi của mình quá lớn, mình không chấp nhận người khác, và khi người khác trái ý mình, thậm chí ngay trong những đời sống vợ chồng không thuận nhau, rồi nào đưa ra những tiêu chuẩn, rồi con cái, bạn bè, đồng nghiệp trái ý nhau, sẽ hạ bệ nhau. Bởi vì mình đã đặt cái tôi mình quá lớn, và cái tôi mình quá lớn cho nên nó rất nặng. Và từ đó tôi nặng tội, cái tội sinh ra, tội ghen ghét, tội hận thù, tội hạ bệ người khác. Và chính từ đó cái tâm sáng của chúng ta, thay vì hướng điều thiện, nhân chi sơ tính bản thiện, thì giờ đây bởi bao bọc những cái đam mê, những cái ý riêng, những cái tôi của mình, cho nên đôi khi bộc lộ ra những lời nói làm tổn thương và kết án. Rồi gì nữa? Cái tâm của chúng ta thay vì yêu thương trở thành cái tâm hận thù ghen ghét. Cái tâm của sự tình mến thì giờ đây cái tâm đã rơi vào tình trạng ghen tương. Cái tâm của một người chu toàn bổn phận đối với gia đình, cái tâm đó giờ đây đã bị nhơ uế, chỉ chạy theo đam mê, thậm chí sinh ra hành vi gian ác. Chẳng hạn như mấy ngày hôm nay, ông bà anh chị đã biết ở Việt Nam chúng ta, ở Đà Nẵng, đã xảy ra một cái vụ án là người cha đã giết chết con gái 8 tuổi của mình. Gia đình sống tại Thái Bình, rồi lấy vợ lấy chồng, sinh ra một người con gái, di cư vào trong Đà Nẵng, sống tại đó, ly dị. Rồi người cha sống chung với một người mang quốc tịch Hàn Quốc, và rồi nuôi con, đứa con gái 8 tuổi, chắc do cái sự gọi là không đồng thuận với người dì ghẻ, từ đó đã sinh ra cái sự là to tiếng với nhau. Và rồi vì bực tức, một lần nọ, chỉ vì đứa con gái mình rơi vải sữa trên sàn, và rồi nó khóc nhè, người cha đã xiết cổ và giết chết con gái của mình, rồi đem vứt vào sông Hàn tại Đà Nẵng. Ông bà anh chị em hiểu nghĩ sao một vụ án như vậy? Người cha đã sinh đứa con gái mình, giờ đây giết chết, dìm sâu xuống sông Hàn. Cái tâm của người cha đó như thế nào? Tôi tin chắc rằng ngay từ lúc đầu, người tâm người đó không bao giờ muốn giết người. Nhưng chỉ vì điều gì? Có thể vì chạy theo người tình, có thể vì đứa con đã không theo ý riêng của mình, đi đến nỗi mất đi lương tâm, Vậy thì tôi tin chắc rằng trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng không dám nỡ giết người khác, dù người đó là xa lạ thì huống chi là người thân yêu trong gia đình chúng ta. Nhưng coi chừng có những lời ăn tiếng nói của chúng ta, thì chính những lời ăn tiếng nói đó làm tổn thương người khác thì chẳng khác nào một con dao đâm thấu tim người khác làm tổn thương. Và phải chăng đó là một cách giết người không dao, giết người bằng lời? Cho nên chúng ta thấy bài đọc một sách huấn ca nhắc nhở: sàn rồi cháu ở lại sàn, nói ra cái dở rõ ràng thấy ngay, xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Ca dao biệt nữ Việt Nam chúng ta cũng có câu mà: chim khôn hót tiếng sảnh sang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Vì sao chúng ta thốt ra những cái lời không dễ nghe? Thưa, bởi vì chúng ta đã không yêu thương người anh chị em chúng ta. Cái tâm của chúng ta bất ổn, cái tâm của chúng ta bất an, và rồi chúng ta chạy theo đam mê ý riêng, đến khi đến nó cùng quẩn mà là đỉnh cao mất luôn cái lý trí, thì chắc chắn bộc lộ ra những lời ăn tiếng nói, và điều đó đôi khi làm tổn thương và giết chết người khác. Lòng đầy thì miệng nói ra. Một lần nữa kính thưa anh chị em, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả chúng ta hãy ý thức rõ chúng ta là tội nhân. Tất cả chúng ta đấm ngực trong kinh cáo mình, chúng ta nài xin lòng thương xót của Chúa, xin tha thứ, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Thì đừng về nhà đấm ngực người khác, lỗi tại anh, lỗi tại em, lỗi tại chị, lỗi tại mày, không phải tại tao. Và rồi chúng ta hãy ý thức, nếu như chúng ta là tội nhân thì đừng vội vàng xét đoán kết án và tuôn ra những lời làm tổn thương người khác. Hãy nhớ rằng bất cứ một người nào tuôn ra những chỉ trích phê bình ta thì chúng ta tổn thương không? Vì thế điều gì anh muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người ta. Anh muốn người ta yêu thương, anh muốn người ta giúp đỡ, an ủi và nói lên những lời lẽ hiền dịu dễ nghe, thì chúng ta hãy làm điều đó cho người khác đi. Lòng đầy thì miệng nói ra. Cái tâm của chúng ta phải trở nên trong sáng, phải hướng thiện. Cái tâm của chúng ta cần phải được thanh tẩy mỗi ngày bằng chính lời của Chúa Giêsu, bằng chính bí tích thánh thể mà một lát nữa đây chúng ta rước đấy. Cái tâm đó phải hoàn toàn trong sáng, thì những lời ăn tiếng nói, cái cách hành xử của chúng ta chắc chắn sẽ mang lại tình yêu thương, mang lại một bầu khí hòa thuận và làm cho người khác bình an hơn. Xin Chúa Giêsu đấng ban ơn cho chúng ta, đấng đã hy sinh chúng ta và đấng đã ban cho chúng ta lời của Ngài, là lời hằng sống, là lời bình an. Lời đó phải ở trong môi miệng chúng ta, trong lòng chúng ta, thì chính khi đó chúng ta mới phát ngôn ra những lời yêu thương, là những lời mang lại bình an cho tha nhân, mang lại tính xây dựng cộng đoàn gia đình. Xin hãy nhớ, gieo cái nào gặt cái đó. Lòng đầy thì miệng nói ra. Amen.